từ động chết. Bằng số 8 tiếp theo. Hãy tự nhủ bạn với lòng bi mẫn sâu xa. Tôi xin chịu tay đau đớn cho tất cả những ai có căn bệnh hiểm nghèo này. Mong cho họ giải thoát khỏi đau đớn này và khỏi tất cả khổ đau của họ. Rồi hãy tưởng tượng những ung nhọt bệnh tật của người ấy từ giã cơ thể họ dưới dạng khói tan và ung nhọt bệnh tật của bạn. Khi thở vào, bạn thở vào tất cả đau đớn của họ, và khi thở ra, bạn thở ra toàn sự khỏi bệnh, sự an lạc. Mỗi khi thực tập, bạn hãy tin nhắc bây giờ những người kia đã được chữa khỏi. Khi bạn gần chết, hãy liên tục nghĩ trong tâm: tôi xin chịu thay sự đau khổ, nỗi sợ hãi, cô đơn của tất cả mọi người trên thế giới giờ phút này đang hấp hối, đang chết. Mong tất cả họ đều thoát khỏi đau đớn mê mờ. Mong tất cả họ đều được tiện nghi và an ổn. Mong sao tất cả đau đớn mà tôi đang chịu và sẽ chịu trong tương lai có thể giúp họ tiến đến một tái sinh tốt đẹp và cuối cùng đạt giác ngộ. Tôi biết một nghệ sĩ ở Nữ Ước chết vì chứng SIDA. Anh ta có thói cay cú và ghét tất cả tôn giáo có tổ chức. Mặc dù chúng tôi đều nghĩ thâm tâm anh có nhiều tò mò về tâm linh hơn là anh công nhận. Bạn bè khuyên anh nên đến gặp một bậc thầy Tây Tạng. Ngài hiểu ngay rằng nguyên nhân lớn nhất của nỗi bất mãn và đau khổ nơi anh là vì anh cảm thấy nỗi khổ của anh không có lợi gì cho chính anh hay bất cứ ai. Bởi thế, Ngài dạy anh một pháp môn duy nhất, chịu thay, tức thông lành. Mặc dù lúc đầu hơi hoài nghi, song anh cũng chịu tu tập, và bạn bè thấy anh thay đổi một cách diệu kỳ. Anh nói cho họ biết rằng, nhờ pháp chịu thay, nên nỗi đau đớn mà trước đây anh thấy vô nghĩa, kinh khủng, bây giờ lại thấy đầy mục đích vinh quang. Ai biết anh đều công nhận ý thức mới về mục đích này đã chuyển hóa cái chết của anh như thế nào. Anh chết trong thanh thản, hòa giải với chính mình và với nỗi khổ đau của mình. Nếu sự tu luyện pháp chịu thay này có thể cải hóa một người trước đây chưa từng tu tập, thì sự tưởng tượng với một bậc thầy vĩ đại nó còn có năng lực biết ngần nào. Khi Wanwan Karmapa chết ở Chicago vào năm 1981, một môn đệ của Ngài kể lại: vào lúc tôi viếng thăm, Ngài đã qua nhiều cuộc giải phẫu, vài thân phần bị cắt bớt, nhiều vật khác bỏ thêm vào, máu Ngài đã được chuyển thêm, vân vân. Cứ mỗi ngày các bác sĩ lại khám phá thêm một bệnh mới, chỉ để thấy hôm sau nó hoàn toàn biến mất và thay bằng một bệnh khác. Dường như tất cả bệnh tật trên thế giới đều có chỗ cư trú trong xương thịt của Ngài. Suốt 2 tháng liền, Ngài không dùng được thực phẩm cứng. Cuối cùng bác sĩ cũng hết hy vọng, nghĩ Ngài không thể nào sống được nữa, nên các bác sĩ định rút ra tất cả máy móc duy trì sự sống của Ngài. Nhưng Ngài bảo: không, tôi sẽ sống cứ để vậy. Và Ngài vẫn sống, làm cho các bác sĩ kinh ngạc. Ngài lại có vẻ hoàn toàn thoải mái trong hoàn cảnh của Ngài, cười pha trò, làm như Ngài vui mừng trước mọi sự mà cơ thể Ngài chịu đựng. Khi ấy tôi nghĩ, với niềm tin sáng suốt nhất, Ngài đã chịu tất cả sự cắt rẽ ấy, chịu mọi xuất hiện của các chứng bệnh trên cơ thể Ngài, chịu nhịn đói bằng một cách hoàn toàn cố ý tự nguyện. Rõ ràng Ngài đang cố chịu những bệnh tật để giúp giảm thiểu những khổ chiến tranh, đói khát, tật bệnh sắp tới, để tránh nỗi thống khổ kinh hoàng cho nhân loại trong thời đại đen tối này. Đối với những người có mặt hôm ấy, cái chết của Ngài là một cảm hứng khó quên. Nó chứng tỏ một cách sâu xa hiệu lực của pháp, và cái sự kiện đạt giác ngộ vì người khác là chuyện có thật. Bây giờ tôi tin chắc một điều: không ai ở đời cần phải chết trong ân hận cay đắng cả. Không một đau khổ nào dù kinh hãi tới đâu là vô nghĩa. nếu sự đau khổ ấy được hiến dâng để giảm thiểu khổ đau của người khác. Trước mắt chúng ta có những tấm gương cao cả là những bậc thầy tối thượng với tâm đại bi, đã sống và chết với pháp tu chịu thay đem vào đau khổ của tất cả hữu tình khi thở vào, mà trang hòa cho nhân loại sự lành mạnh khỏi bệnh khi thở ra, trọn đời như thế cho đến khi hơi thở cuối cùng. Lòng đại bi các ngài mãnh liệt bao la tới nỗi vào lúc chết nó mang các ngài tái sinh vào ngay cõi Phật. Chuyển hóa kiết bao. Nếu mỗi chúng ta trong suốt cuộc đời và lúc chết có thể đọc lời nguyện của Santideva và các bậc thầy của tâm đại bi: với những người bơ vơ tôi xin làm người che chở, với kẻ lữ hành tôi xin làm người hướng đạo, xin được là thuyền, là cầu, là lối qua cho người muốn đến bờ kia, mong sao đau khổ của mọi sinh vật đều hoàn toàn chấm dứt, mong cho tôi được là y sĩ, là dược liệu, là người điều dưỡng mọi bệnh nhân cho đến khi mọi người đều được chữa khỏi như hư không, như đất và bốn đại chủng. Mong rằng tôi luôn nâng đỡ sự sống của vô lượng sinh loại cho đến khi chúng chết vì đau đớn, tôi vẫn là nguồn sống cho mọi cảnh giới chúng sanh đến tận cùng hư không ấy. Tôi nhớ nhiều người thường đến thầy Giam Giang KNC tôi để xin thầy chỉ dẫn cho lúc sắp chết. Ngài được yêu mến kính trọng khắp xứ Tây Tạng, nhất là ở vùng tỉnh Kham về phía đông. Nhiều người đã du hành hàng tháng để đến gặp ngài, và xin ngài ban ân phước một lần trước khi họ chết. Tất cả các bậc thầy của tôi đều cho lời khuyên sau đây, vì nó là cốt truy tối cần cho bạn vào lúc chết. Hãy giải thoát mọi sự bám víu và ghét bỏ. Hãy để tâm thanh tịnh, hợp nhất tâm bạn với tâm Phật. Toàn thể thái độ của đạo Phật đối với lúc chết có thể tóm tắt trong đoạn thơ sau của Padmasambhava trong Tử Thư Tây Tạng: khi trung ấm chết xuất hiện, tôi sẽ từ bỏ mọi chấp thủ khát khao lưu luyến, thể nhập không tán loạn vào minh sát giáo lý, và chiếu tâm tôi vào không gian của tự tánh vô sinh. Khi xả cái thân do máu thịt tập hợp này, tôi sẽ biết nó chỉ là phù du mộng huyễn. Vào lúc chết có hai việc đáng kể: những gì ta đã làm trong đời và tâm trạng ta lúc sắp chết. Dù ta có tích lũy rất nhiều ác nghiệp, song nếu ta có thể thật sự thay đổi lòng dạ vào lúc chết, thì điều ấy chắc chắn có thể ảnh hưởng đến tương lai ta và chuyển hóa nghiệp của ta. Bởi vì giờ phút chết là cơ hội vô vàng mãnh liệt để tịnh hóa nghiệp chướng. Vì phút chết, hãy nhớ mọi tập quán khuynh hướng đã chất chứa trong nền tảng tâm thông thường của ta đang nằm sẵn để có thể bị khởi động bởi bất cứ một ảnh hưởng nào. Ngay hiện tại ta cũng biết chỉ cần một khiêu khích nhỏ cũng đủ để làm cho những phản ứng quen thuộc, bản năng nơi ta nổi lên. Điều này càng đúng hơn vào lúc chết. Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích: vào lúc chết, những thái độ ta đã quen thôi từ lâu thường cắn rước để hướng dẫn tái sinh. Cũng vì lý do này, sự chấp thủ mãnh liệt đối với tự ngã được phát sinh, vì người ta sợ tự ngã mình đang biến mất. Sự chấp thủ này là dây nối ở khoảng giữa hai đời sống. Trước muốn có một thân xác mới là cái nhân để tạo ra thân trung ấm. Bởi vậy, tâm trạng chúng ta vào lúc chết vô cùng quan trọng. Nếu ta chết trong tâm trạng tích cực, ta có thể cải thiện tái sanh kế tiếp của mình. mặc dù người ta xấu. Nhưng nếu ta tán loạn, buồn khổ thì ảnh hưởng sẽ tai hại, mặc dù có thể ta đã sử dụng đời ta một cách tốt đẹp. Điều này có nghĩa ý tưởng và cảm xúc cuối cùng mà ta có trước khi chết có một hiệu lực vô cùng quyết liệt đối với đời sống tương lai kế tiếp của chúng ta. Cũng như người điên thì tâm trí hoàn toàn bị xâm chiếm bởi một ám ảnh duy nhất, tái đi tái lại nhiều lần, tâm ta khi chết cũng thế, rất nhạy cảm và hoàn toàn bị phơi ra cho bất cứ ý tưởng nào xâm chiếm tâm vào lúc đó. Ý nghĩ hay cảm xúc cuối cùng ta có thể khuếch đại hết cỡ mà tràn ngập toàn thể nhận thức của ta. Vì vậy các bậc thầy nhấn mạnh rằng tính chất bầu không khí xung quanh ta lúc chết rất là quan trọng. Cho nên khi thân quyến bạn bè chết, ta nên làm mọi cách có thể để gây những cảm xúc tích cực thiêng liêng như lòng từ bi, sự sùng kính, và giúp họ buông xả, chấp thủ, khát khao, ràng buộc. Buông xả ái luyến. Cách lý tưởng để chết là buông xả hết mọi thứ trong cũng như ngoài, càng ít khát khao, chấp thủ, ái luyến càng tốt, để cho cái tâm vào thời điểm tối hậu đó không còn gì để vương vấn. Bởi vậy trước khi chết, ta nên cố giải thoát ái luyến đối với tài sản, bạn bè, người thân. Ta không thể đem theo bất cứ gì, bởi thế ta nên dự tính cho hết đồ đạc của mình trước, hoặc hiến tặng vào quỹ từ thiện. Ở Tây Tạng, các bậc thầy trước khi từ bỏ thân xác thường chỉ định cho những thầy khác những vật gì. Đôi khi một bậc thầy định tái sanh sẽ chừa lại một số đồ vật cho thân tái sanh của ông sau này, và chỉ định rõ ràng cái gì ông muốn để lại. Tôi cũng tin chắc rằng chúng ta nên chỉ định chính xác ai sẽ nhận tài sản hay tiền bạc của ta. Những điều này cần được diễn tả càng rõ ràng càng tốt. Nếu không, sau khi chết đang ở trung ấm chờ tái sanh mà thấy bà con giành giật của cải hoặc sử dụng sai tiền của bạn, bạn sẽ khó chịu khi xác định mọi sự một cách rõ ràng cho đến từng chi tiết, thì bạn sẽ an tâm và dễ buông xả. Như đã nói, bầu không khí xung quanh lúc ta chết cần phải hết sức thanh bình. Bạn bè thân thuộc nào khóc lóc buồn thảm không nên ở cạnh người sắp chết, vì họ sẽ gây một cảm xúc rầy rà vào lúc chết. Những người làm việc trong các nhà tiếp dẫn kể lại rằng đôi khi người sắp chết yêu cầu thân quyến đừng đến thăm lúc họ hấp hối, chính vì sợ khêu gợi những cảm giác đau khổ và ái luyến mãnh liệt. Đôi khi điều này thực vô cùng khó hiểu đối với gia đình. Họ tưởng là người sắp chết không yêu họ nữa, nhưng họ nên hiểu rằng chỉ cần những người thương yêu có mặt cũng đủ gợi lên những cảm tình ái luyến nơi người sắp chết, làm cho họ càng khó buông xả. Thật vô cùng khó mà không khóc khi ta ở bên tử sàn của một người ta yêu mến. Tôi khuyên mọi người hãy cố gắng thanh toán nỗi ái luyến đau buồn với người sắp chết trước khi cái chết chạy đến. Hãy cùng nhau khóc, hãy diễn đạt tình yêu của bạn, nói lời từ biệt. Nhưng hãy cố chấm dứt những màn này trước khi cái chết thực sự xảy đến. Bởi vì tâm thức người chết vào giờ phút hấp hối rất dễ tổn thương bén nhạy. Sử sư Tây Tạng nói rằng sự khóc lóc và nước mắt của bạn xung quanh người chết làm cho họ cảm thụ đau đớn như là sấm sét và mưa đá. Nhưng nếu bạn đã từng lỡ khóc bên một người chết nào thì cũng đừng lo, bạn không cần phải hoảng hốt và cảm thấy phạm tội khi biết điều này. Một bà dì của tôi, Anitaru, là một hành giả phi thường. Bà đã theo học với một vài bậc thầy lỗi lạc vào thời ấy, nhất là với Dân Dân Khiên Chê, và thầy tôi đã ban ân sủng bằng cách viết riêng cho bà một lời khuyên tâm huyết. Bà có thân thể khỏe mạnh tròn trịa, với một gương mặt đẹp cao quý và bản chất tự nhiên, hơi nóng tính. Bà có vẻ là một phụ nữ rất thực tế, chịu trách nhiệm trực tiếp quản trị công việc trong đại gia đình. Nhưng một tháng trước khi bà mất, bà hoàn toàn thay đổi một cách thật cảm động. Bà mà thường ngày luôn luôn bận rộn như thế, bây giờ bỗng buông xuôi mọi sự với một sự từ bỏ thản nhiên, không lo lắng. Bà có vẻ luôn luôn ở trong trạng thái thiền định và không ngừng tụng lên những đoạn kinh bà thích rút từ những trước cá của Longchenpa, bậc thánh về pháp đốn ngộ Dzogchen. Bà thường rất thích ăn thịt, nhưng trước khi chết bà không muốn động đến một chút thịt nào. Bà thường sống như chúa tể trong thế giới của bà, ít ai ngờ được bà là một hành giả thiện. Nhưng khi chết bà mới chứng tỏ cho mọi người biết bà là ai. Tôi không bao giờ quên vẻ an tĩnh sâu xa toát ra từ nơi bà trong những ngày ấy. Anipelu gần như là thiên thần hộ mạng cho tôi ở nhiều phương diện. Tôi thường nghĩ bà thương tôi bởi vì bà không có con riêng. Cha tôi luôn bận rộn vì ông làm quản lý cho thầy Diêm Văn tôi. Còn mẹ tôi cũng bận việc nhà bề bộn, và bà không bao giờ nghĩ tới những chuyện mà Anipelu không bao giờ quên. Anipelu thường hỏi thầy tôi, cái gì sẽ xảy đến cho thằng nhỏ này khi nó lớn lên? Nó có an toàn không? Nó có gặp trở ngại gì không? Đôi khi thầy trả lời cho bà và nói những điều về tương lai tôi, mà nếu bà tôi không hỏi thì chẳng bao giờ thầy nói. Vào cuối đời bà, Anipelu có một vẻ trong sáng dị thường trong con người bà và sự kiên trì trong việc tu tập của bà. Thế mà ngay cả bà khi gần chết cũng yêu cầu rằng đừng để tôi hiện diện lúc đó, sợ rằng sự yêu mến của bà đối với tôi có thể gây cho bà một phút giây quyến luyến. Điều ấy chứng tỏ bà đã ghi nhớ nằm lòng lời khuyên tâm huyết của thầy Giam Giang tôi như thế nào. Vào lúc chết, hãy từ bỏ mọi ý tưởng thương hoặc ghét. Thể nhập sự tỉnh giác sáng suốt. Anivilu, em gái bà tôi, cũng dành trọn đời để tu tập và cũng gặp được những bậc thầy vĩ đại như thế. Bà có một bộ kinh dày và thường đọc kinh tu thiền suốt ngày. Thỉnh thoảng bà ngủ gật, và khi bà giật mình dậy, bà lại tiếp tục chỗ bà đã ngủ. Suốt ngày bà làm như vậy đến nỗi bà không bao giờ ngủ trọn đêm. Rốt cuộc là bà thường tụng kinh sáng vào buổi tối và tụng kinh tối vào buổi sáng. Chị của bà Anipelu, là một người cả huyết và ngăn nắp hơn nhiều. Và vào cuối đời bà không thể chịu được cái cảnh luôn luôn phá rối trật tự thông thường như vậy nơi người em, nên bảo, sao em không tụng kinh sáng vào buổi sáng, kinh tối vào buổi tối, rồi tắt đèn đi ngủ như mọi người khác. Anivilu sẽ thì thầm, vâng, vâng, nhưng rồi vẫn chứng nào ta thấy. Vào thời ấy, tôi thường theo phe bà Anipelu, nhưng bây giờ tôi lại thấy bà Anivilu làm vậy là khôn. Bà luôn chìm đắm mình trong một dòng tu tập tâm linh, và trọn đời bà trở thành một dòng tương tục của sự cầu nguyện. Quả thế, sự tu tập của bà mạnh đến nỗi bà tiếp tục cầu nguyện ngay cả trong mộng. Và bất cứ ai làm vậy sẽ có một cơ hội rất tốt để giải thoát trong các cõi sinh lắm. Cái chết của Anipelu cũng có tính chất thanh bình, thụ động như sự sống của bà. Bà đau ốm một thời gian, và một buổi sáng mùa đông, vợ thầy tôi bỗng cảm thấy cái chết của bà đang đến gần. Mặc dù khi ấy Anipelu không nói được nữa, bà vẫn còn tỉnh táo. Người ta tức tốc đi mời Dzogchen Rinpoche, một bậc thầy nổi tiếng ở gần đấy, đến để cho những chỉ dẫn cuối cùng và làm pháp chuyển di tư tưởng vào lúc chết. Trong gia đình tôi có một ông già tên Ape Rossi, chết vào năm 1989 lúc ông 85 tuổi. Ông đã ở với gia đình tôi qua năm thế hệ và là một người có trí tuệ và khôn ngoan như một bậc tổ tiên. Ông có lòng tốt và sức mạnh tâm linh phi thường và có biệt tài dàn xếp những cuộc cãi vã. Đối với tôi, ông là hiện thân của tất cả những đức tính dân tộc, một con người chắc chắn, thực tiễn, bình dị, sống tự nhiên theo tinh thần giáo lý. Ông đã dạy cho tôi thật nhiều lúc tôi còn bé, nhất là sự quan trọng phải đối xử tốt với người khác và không bao giờ ôm giữ ý tưởng xấu dù có ai hại mình. Ông có một năng khiếu tự nhiên để san sẻ những giá trị tâm linh một cách giản dị nhất. Ông gần như bỏ bùa mê để cho bạn phải là cái tự ngã tốt nhất của bạn. Ape Rossi là một người có khiếu bẩm sinh về kể chuyện, và ông thường làm cho tôi mê mẩn vì những chuyện cổ tích và anh hùng ca của Tây Tạng, hoặc về những cuộc kháng chiến ở các tỉnh miền Đông khi quân Trung Quốc xâm nhập Tây Tạng vào đầu thập niên năm 1950. Bất cứ đi đâu ông cũng mang theo niềm vui, sự thoải mái, tính hài hước, làm cho mọi tình huống khó khăn cũng bớt vẻ rắc rối. Ngay cả lúc đã 80 tuổi, ông vẫn còn nhanh nhẩu vui tươi, gần như ngày nào cũng đi mua hàng cho tới lúc ông chết. Ông thường đi chợ vào khoảng 9 giờ sáng. Ông đã nghe tin bà Aniru sắp chết, nên đến phòng bà. Ông có thói nói hơi lớn, gần như hét: "Aniru!" Ông gọi to bà gì, tôi mở mắt. Ông mỉm cười rạng rỡ nhìn bà với một nụ cười thương mến. "Con ơi, bây giờ chính là lúc để chứng tỏ lòng can đảm của con. Đừng do dự, đừng lung lay. Con đã có phước được gặp và thụ giáo nhiều bậc thầy kỳ diệu. Không những thế, con lại còn được cơ hội vi báo để thực hành pháp. Con còn đòi hỏi gì hơn được nữa? Bây giờ con chỉ việc ghi nhớ tinh yếu của lời dạy trong kinh, nhất là những chỉ dẫn về lúc chết mà các thầy đã dạy cho con. Nhớ kỹ điều ấy, đừng sao lãng, đừng lo gì cho chúng ta sẽ không sao đâu. Ta đi mua hàng cái đã, có lẽ lúc về ta sẽ không gặp con, bởi thế xin chào." Ông nói với một nụ cười. Anirilu vẫn còn tỉnh táo nên bà mỉm cười khẽ gật. Aperoji biết điều cốt yếu khi sắp chết là nhớ lại tinh yếu của sự tu tập. Như Padmasambhava bảo, hãy thể nhập không tán loạn vào sự tỉnh thức sáng suốt về giáo lý. Đối với người đã nhận ra tự tánh tâm và đã hành trì vững vàng, điều này có nghĩa là an trú trong trạng thái Vipa, tự tánh Bồ Đề. Nếu bạn không có sự an trú đó, thì hãy nhớ trong đáy tim bạn tinh yếu của lời thầy dạy, nhất là những lời dạy cốt yếu dành cho lúc chết. Bạn hãy nhớ điều ấy trong tâm trí, nghĩ đến bậc thầy, hợp nhất tâm mình với tâm thầy vào lúc chết. Những chỉ dẫn vào lúc hấp hối. Người ta thường ví trạng thái trung ấm sau khi chết với hình ảnh một người nữ tài tử đẹp ngồi trước tấm gương soi. Buổi trình diễn cuối cùng của nàng sắp bắt đầu. Nàng đang đánh son phấn và kiểm soát lại một lần cuối toàn thể dáng dấp mình trước khi bước ra sân khấu. Cũng thế, vào lúc chết bậc thầy khai thị cho ta tinh yếu của giáo lý, trong tấm gương của tự tánh tâm và trực chỉ cho ta trọng tâm của sự tu tập. Nếu bậc thầy không hiện diện thì những bạn đạo có duyên với ta nên có mặt để giúp ta nhớ lại. Người ta bảo thời gian tốt nhất để khai thị là sau khi hơi ra đã ngưng và trước khi hơi thở bên trong chấm dứt. Mặc dù bảo đảm nhất là bắt đầu khai thị trong tiến trình chết, trước khi các giác quan hoàn toàn suy sụp. Nếu bạn không có cơ hội gặp thầy ngay trước khi chết, thì phải thụ giáo và tập cho quen với những chỉ dẫn này trước. Nếu bậc thầy hiện diện bên tử sàng, những gì vị ấy làm lúc ấy theo truyền thống chúng tôi như sau. Vị thầy xưa, hỡi thiện nam hay thiện nữ, hãy lắng nghe, rồi dẫn chúng ta qua từng giai đoạn một của tiến trình chết. Rồi vị ấy tóm thâu tinh yếu của sự khai thị một cách mạnh mẽ rõ ràng bằng vài từ ngắn gọn để tạo một ấn tượng mạnh trong tâm ta và bảo ta hãy an trú trong tự thánh tâm. Nếu việc này ngoài khả năng ta thì thầy sẽ nhắc cho ta phép chuyển di tâm thức nếu ta biết. Nếu không, vị ấy sẽ làm phép chuyển di ấy cho ta rồi để phòng xa. Vị thầy có thể giải thích bản chất những kinh nghiệm trạng thái trung ấm sau khi chết, bảo rằng tất cả những cảnh tượng ấy đều do tâm biến hiện, cần phải nhận chân rõ như thế vào mọi lúc. Này thiện nam, bất cứ gì con thấy, dù kinh hại đến đâu, hãy nhận chân đây là tâm con biến ra, hãy nhận chân đây là ánh sáng tia chiếu tự nhiên của tâm con. Cuối cùng vị thầy sẽ dạy ta nhớ lại những cõi Phật thuần tịnh để phát sinh niềm sùng kính và cầu nguyện được tái sinh về đây. Vị thầy sẽ lặp lại lời khai thị 3 lần rồi an trú trong trạng thái thiền để hướng ân sủng của vị ấy về với người đệ tử đang chết. Hành trì cho người sắp chết. Có 3 pháp hành trì cho sự chết. Thứ nhất là an trú trong tự tánh tâm hay gợi lên tâm yếu của sự tu tập. Thứ hai, phát triển di tâm thức. Thứ ba, dựa vào năng lực của cầu nguyện, sùng kính, nguyện lực và ân sủng của các bậc giác ngộ. Những hành giả thượng thẳng về dốc khen như tôi đã nói, đã hoàn toàn trực nhận tự tánh tâm trong suốt đời họ, nên khi chết họ chỉ cần tiếp tục an trú trong trạng thái rứt phàm. Khi làm cuộc chuyển tiếp qua sự chết, họ không cần chuyển di tâm thức vào một vị Phật nào hay cõi Phật nào, vì họ đã thực chứng tâm giác ngộ của chư Phật ngay trong chính họ. Cái chết đối với họ là giải thoát tối hậu, cao điểm của sự chứng đắc, tột đỉnh của một đời tu tập. Tử Tư Tây Tạng chỉ có vài lời này để nhắc nhở một hành giả như vậy. Bạch Ngài, bây giờ ánh sáng căn bản đã ló dạng, hãy nhận ra và an trú trong sự tu tập.